ai sẽ bị mất. Có nhiều người không muốn nghĩ đến chủ đề này vì sợ họ có thể khám phá ra sự thật thực sự về địa ngục. Họ sợ rằng họ có thể nhìn thấy mình trượt xuống địa ngục với tốc độ rất nhanh. Hầu hết mọi người cố gắng xoa dịu lương tâm của mình bằng những lời, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và sẽ không bao giờ tống bất cứ ai vào địa ngục. Với điều này, họ tưởng tượng rằng vấn đề cuộc sống vĩnh cửu của họ đã được giải quyết và cuộc sống tội lỗi của họ sẽ được chấp nhận trên thiên đàng. Chắc chắn bạn biết rằng kẻ ác sẽ không chiếm được nước Đức Chúa Trời. Đừng tự huyễn hoặc mình, những người vô đạo đức hoặc thờ thần tượng, ngoại tình hoặc biến thái đồng tính luyến ái, ăn cắp hoặc tham lam hoặc say rượu hoặc vu khống người khác hoặc là kẻ trộm không trong số này sẽ sở hữu nước Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6 câu 9 đến 10. Nhưng không có gì không tinh khiết sẽ vào thành phố, cũng như bất cứ ai làm điều đáng xấu hổ hoặc nói dối. Chỉ những người có tên được viết trong sách Chiên Con của sự sống mới được vào thành phố. Khải Huyền 21 câu 27. Có những người khác lại cố gắng chứng minh rằng không có địa ngục nào cả, và một nhóm khác có một lời dạy của con người, rằng sau khi chết chúng ta sẽ được thanh tẩy bằng lửa và sau đó sẽ được vào thiên đàng. Thật kỳ lạ là những gì mọi người sẽ cố gắng làm để trốn tránh sự thật về địa ngục. Một số tránh nó bằng cách nói rằng không có cuộc sống sau cái chết, rằng khi chúng ta chết, đó là sự kết thúc, không có gì bên ngoài nấm mồ. Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, mỗi người đều phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét bởi Đức Chúa Trời. Hebrews 9 câu 27. Một bộ phận dân cư khác trên thế giới tin rằng chỉ những người chết là cơ đốc nhân mới sống lại, những người khác chết và đó là dấu chấm hết. Một số lượng lớn đáng ngạc nhiên những người từ nhiều nơi trên thế giới tin rằng khi bạn chết đi, bạn sẽ trở lại thế giới dưới hình dạng một bông hoa, một con bò, hoặc một con rắn hoặc một số động vật hoặc sinh vật khác. Có rất nhiều lời nói dối mà mọi người tin rằng để xoa dịu tâm trí của họ về địa ngục. Có một địa ngục. Một người mà chúng ta có thể tin tưởng hơn tất cả những người khác là Chúa Giê-xu. Ngài đã nói nhiều về địa ngục và do đó chúng ta sẽ lấy một vài trong số nhiều kinh thánh ra khỏi lời Chúa và xem những gì Ngài nói. Ai gọi anh trai mình là kẻ ngu ngốc vô giá trị sẽ có nguy cơ đi đến lửa địa ngục. Ma-thi-ơ 5 câu 22. Vì vậy, nếu mắt phải của bạn khiến bạn phạm tội, hãy lấy nó ra và vứt bỏ nó. Tha mất một bộ phận cơ thể còn hơn bị ném cả cơ thể vào địa ngục. Nếu tay phải khiến bạn phạm tội, chặt đứt và vứt bỏ. Tha mất một bên tay chân còn hơn cả cơ thể xuống địa ngục. Ma-thi-ơ 5 câu 29 đến 30. Nhưng những người đáng lẽ được ở trong nước trời sẽ bị ném vào bóng tối, nơi họ sẽ khóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ 8 câu 12. Đừng sợ kẻ giết được thể xác nhưng không thể giết được linh hồn, hay sợ Chúa, kẻ có thể hủy diệt cả thể xác lẫn linh hồn trong địa ngục. Ma-thi-ơ 10 câu 28. Còn bạn, Ca-phác-na-um, bạn có muốn nâng mình lên thiên đàng không? Bạn sẽ bị ném xuống địa ngục. Nếu những phép lạ đã được thực hiện cho bạn đã được thực hiện ở Sodom, nó sẽ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ma-thi-ơ 11 câu 23. Giống như cỏ lùng được gom lại và đốt trong lửa, thì điều tương tự sẽ xảy ra vào cuối thời đại. Con người sẽ sai các thiên sứ của Ngài ra khỏi vương quốc của Ngài, tất cả những kẻ khiến con người phạm tội. Còn những kẻ khác làm điều gian ác, thì sẽ ném vào lò lửa, nơi chúng sẽ kêu la và nghiến răng. Ma-thi-ơ 13 câu 40 đến 42 và 49 đến 50. Bạn ơi, làm sao bạn vào đây mà không có quần áo cưới? Vua hỏi anh ta, nhưng người đàn ông không nói gì, vua nói với các đầy tớ, hay trói tay chân người đó lại, và ném anh ta ra ngoài nơi tối tăm. Ở đó, anh ta sẽ khóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ 22 câu 12 đến 13. Các ngươi là rắn và con của rắn. Làm sao ngươi mong thoát khỏi bị kết án xuống địa ngục? Ma-thi-ơ 23 câu 33. Vậy, những kẻ này sẽ bị trừng phạt đời đời, nhưng người công bình sẽ được sống đời đời. Ma-thi-ơ 25 câu 46. Đây chỉ là một vài câu kinh thánh trong số một quyển sách duy nhất của toàn bộ kinh thánh và còn rất nhiều quyển khác nữa. Địa ngục như thế nào? Một ngày nọ, Chúa Giê-xu đã kéo lại bức màn và cho chúng ta thấy rõ về địa ngục. Trong Luca 16 câu 19 đến câu 31, Chúa Giê-xu cho chúng ta hình dung về địa ngục là như thế nào. Ông cho chúng ta thấy một điều gì đó khủng khiếp mà con người chưa từng thấy trước đây. Ngọn lửa địa ngục bùng cháy với sức mạnh to lớn và ở trung tâm của biển lửa lớn này là một người đàn ông. Người đàn ông này không ngủ, anh ta thức, anh ta đang sống và anh ta ý thức về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh anh ta. Anh ta có thể nhìn. Anh ta có thể cảm thấy, anh ta có thể nghe và anh ta có thể nếm bằng lưới của mình. Người đàn ông này đã từng bước đi và sống trên trái đất này như chúng ta bây giờ. Anh ấy đã nghe những người thuyết giáo hoặc tiên tri, cũng như nhiều người trong chúng ta đã nghe họ. Điều đáng buồn là ông không để ý đến những gì Môi-se và các tiên tri đã nói với ông, giống như ngày nay, rất nhiều người không để ý đến lời Chúa và những người giao giảng lời. Người đàn ông này không suy nghĩ và không chút lo lắng về cuộc sống sau khi chết. anh ta có thể nghĩ rằng Chúa là một vị thần tốt lành và do đó sẽ không ném anh ta vào địa ngục, và ngay cả khi anh ta hạ cánh ở đó, vẫn có đủ các linh mục để cầu nguyện anh ta ra khỏi địa ngục. Bạn của tôi, bất chấp tất cả những điều này, anh ấy đã hạ cánh xuống địa ngục và ở đây chúng tôi thấy anh ấy trong những ngọn lửa này. Nhìn mặt người mà thấy sự khốn cùng, nhìn vào mắt người mà thấy nỗi sợ hãi vô vọng, hay nghe tiếng kêu kinh khủng của người khi kêu với tổ phụ Abraham, xin thương xót tôi, Sai-la-sa-lơ nhúng ngón tay vào nước. Và làm mát lưới tôi, vì tôi rất đau đớn trong ngọn lửa này. Vậy thì, tôi cầu xin cha, tổ phụ Abraham, hãy gửi La-sa-lơ về nhà cha tôi, nơi tôi có 5 anh em. Hãy để anh ta đi và cảnh báo họ để ít nhất họ được không đến nơi đau đớn này. Tổ phụ Abraham nói với ông rằng họ có Môi-se và các nhà tiên tri và rằng họ nên lắng nghe họ. Nhưng người đàn ông trong ngọn lửa địa ngục này nói rằng nếu ai đó sống lại từ cái chết và đi cảnh báo họ, họ sẽ nghe. Nhưng Abraham nói nếu họ không nghe lời các nhà tiên tri, thì họ sẽ không nghe ai kể cả khi ông ta sống lại. Có bao nhiêu bạn bè và người thân của chúng ta đang ở trong ngọn lửa địa ngục đau đớn ngày nay và ước rằng họ có thể trở lại và cảnh báo chúng ta về sự thật và thực tế của địa ngục. Họ không thể quay lại, chúng ta có lời Chúa và phải tin điều đó. Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết và có bao nhiêu người tin Ngài? Chỉ một số ít thôi. Sự đau khổ trong địa ngục không phải chỉ trong một thời gian ngắn mà là vĩnh viễn. Hãy tránh xa ta, kẻ đang chịu lời nguyền của Chúa. Hãy rời xa ngọn lửa vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho ác quỷ và các thiên thần của hắn. Ma-thi-ơ 25 câu 41. Sau đó, ma quỷ, kẻ đã lừa dối họ, bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, họ sẽ bị hành hạ ngày đêm mãi mãi. Ai không ghi tên mình trong sách sự sống, thì bị ném vào hồ của cháy. Khải Huyền 20 câu 10 đến câu 15. Ở đó, những con sâu ăn chúng không bao giờ chết, và lửa thiêu rụi chúng không bao giờ dập tắt. Đánh dấu từ 9 đến 48. Địa ngục là nơi dày vò và đau khổ, ê chề. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có tiếng khóc và nghiến răng. Lửa gây ra đau đớn và mọi người không khóc lóc, khóc lóc và nghiến răng nếu họ đã chết, như một số người tin rằng, hoặc nếu không có cuộc sống sau khi chết. Có sự sống sau khi chết vì chúng ta đọc trong Khải Huyền 20 câu 12. Và tôi đã thấy những người chết, lớn và nhỏ giống nhau, đứng trước ngai vàng. Nếu chúng ta đi xuống địa ngục sau khi chết, thì chúng ta sẽ phải chịu đựng sự dày vò và đau đớn mãi mãi bởi ngọn lửa của nó. Ai xuống địa ngục? Địa ngục đã được chuẩn bị cho ác quỷ và các thiên thần của hắn. Tất cả những ai phạm tội và nghe theo tiếng của Satan và không có tên trong sách sự sống, cũng đi đến nơi đáng nguyền rủa này. Ma-thi-ơ 25 câu 41 và Khải Huyền 20 câu 15. Điều này bao gồm tất cả chúng ta, bạn và tôi, mọi người đều đã phạm tội và xa rời sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3 câu 23. Tội lỗi đến thế gian qua một người, và tội lỗi của anh ta mang theo sự chết. Kết quả là, sự chết đã lây lan cho toàn thể nhân loại bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Rô-ma 5 câu 12. Vì tội lỗi của Adam, sự chết đã đến với tất cả chúng ta, bạn và tôi phải chết. Tương tự như vậy, tội lỗi đã đến trên bạn và tôi và tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có bản chất tội lỗi với mong muốn phạm tội và không vâng lời Đức Chúa Trời. Mọi người không cần phải được dạy về tội lỗi, họ làm điều đó một cách tự nhiên. Con người phải được dạy để vâng lời Đức Chúa Trời, dâng cuộc đời mình cho Ngài và hầu việc Ngài. Vì bản chất tội lỗi của tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều ở xa sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời và đang hướng về địa ngục. Dù muốn biết hay không thì chúng ta cũng đang trượt xuống một địa ngục khủng khiếp. Có nhiều người cầu nguyện, lạy Chúa, và lặp lại một số buổi lễ của nhà thờ mỗi tuần, nhưng không biết Chúa là đấng cứu rỗi của họ, và đã không được sinh lại. Họ chắc chắn cũng sẽ được tìm thấy trong địa ngục. Ma-thi-ơ 7 câu 21 đến 23. Cũng có những người xưng mình là cơ đốc nhân nhưng không sinh hoa kết trái tốt, cũng sẽ bị ném vào lửa. Ma-thi-ơ 7 câu 19. Những hành động thuộc bản chất tội lỗi mà chúng ta không nên tìm thấy ở chúng ta là những hành động vô đạo đức, bẩn thỉu và khiếm nhã, thờ thần tượng và phù thủy. Nhóm người, họ đố kỵ, say xỉn, hoan lạc và làm những việc khác như thế này. Tôi cảnh cáo các bạn bây giờ như tôi đã làm trước đây, những ai làm những điều này sẽ không chiếm được nước Đức Chúa Trời. Galati 5 câu 19 đến 21. Nếu chúng ta tự gọi mình là cơ đốc nhân thì thế giới sẽ thấy ở chúng ta tình yêu, niềm vui, hòa bình, kiên nhẫn, nhân hậu, tốt lành, trung thành, khiêm tốn và tự chủ. Galati 5 câu 22 đến 24. Những người được tìm thấy trong địa ngục sẽ là những người không được thanh tẩy bằng huyết quý giá của Chúa Giê-xu, những người không từ bỏ tội lỗi của họ, những người đã không chấp nhận quà tặng của Đức Chúa Trời, đó là sự sống đời đời, và những người, qua sự không vâng lời, điều trị. Rẻ máu của giao ước của Đức Chúa Trời đã thanh tẩy họ khỏi tội lỗi. Heberler 10 câu 29. Chúa đã nói chuyện với Nicodemo, người là một nhà lãnh đạo Do Thái và nói với ông rằng, ta nói thật với các ngươi, không ai có thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời trừ khi người ấy được sinh lại. Giăng 3 câu 3. Chúa đang nói với anh ta rằng mặc dù anh ta là một nhà lãnh đạo và một người đàn ông rất tốt, anh ta vẫn cần được sinh ra một lần nữa để vào thiên đàng. Nếu chúng ta không được sinh lại lần nữa, cho dù chúng ta sống tốt đến đâu, chúng ta chắc chắn sẽ phải đi vào địa ngục. Vậy, kẻ khinh thường con Đức Chúa Trời thì sao? Ai coi huyết của giao ước Đức Chúa Trời đã thanh tẩy người ấy như một thứ rẻ mạt? Ai xúc phạm đến thánh linh của ân điển? Hãy nghĩ xem người ấy sẽ phải chịu hình phạt tồi tệ hơn bao nhiêu? Vì chúng ta biết ai đã nói, ta sẽ trả thù, ta sẽ trả ơn, và ai đã nói, Chúa sẽ phán xét dân ngài. Thật là điều kinh hãi nếu rơi vào tay Đức Chúa Trời hàng sống. Heberler 10 câu 29 đến 31. Ai đưa chúng ta xuống địa ngục? Nhiều người nói rằng vì Chúa là tình yêu nên Ngài sẽ không bao giờ đưa chúng ta xuống địa ngục. Làm thế nào sau đó mọi người đi xuống địa ngục? Đức Chúa Trời trong tình yêu vĩ đại của Ngài đã tạo ra một lối thoát cho chúng ta và mỗi người phải tự quyết định nơi mình muốn ở vĩnh viễn. Chúa đã để lại sự lựa chọn này cho bạn và tôi, và chúng ta tự do quyết định về thiên đường và địa ngục. Nếu chúng ta muốn lên thiên đàng, con đường đã được chỉ rõ cho chúng ta. Nếu chúng ta lơ là trong việc chấp nhận con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoặc nếu chúng ta chọn không chấp nhận mà muốn tận hưởng những thú vui của tội lỗi trong một thời gian, thì chúng ta đang tự đưa mình xuống địa ngục, bởi vì đó là con đường để đi đến đó. Bạn và tôi được chỉ đường cho cả thiên đường và địa ngục, nhưng chính bạn và tôi mới là người quyết định con đường nào sẽ đi và ai là người đi trên con đường đến đích của nó. Làm thế nào chúng ta sẽ trốn thoát? Chúa đã tạo ra một lối thoát cho chúng ta mà không cần tiền. Không yêu cầu bạn phải có trình độ học vấn cao, không yêu cầu bạn phải sống tốt trước khi chấp nhận nó, và cũng không yêu cầu bạn phải làm việc vì nó. Đường lối của Đức Chúa Trời là miễn phí, dành cho người tội lỗi cũng như người tốt. Nó có thể được hiểu và chấp nhận bởi một đứa trẻ không có học thức cũng như một người lớn. Nó là tuyệt vời, vinh quang và mang lại hòa bình và niềm vui. Đường lối của Đức Chúa Trời mang gánh nặng tội lỗi ra khỏi vai chúng ta, và ách của Đức Chúa Trời thì dễ dàng và gánh nặng của Ngài nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ 11 câu 28 đến 30. Đường lối của Đức Chúa Trời là xin lỗi và từ bỏ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thực sự xin lỗi về những tội lỗi mình đã gây ra và từ bỏ chúng. Nhưng bây giờ tôi hạnh phúc vì nỗi buồn của bạn đã làm bạn thay đổi cách của bạn vì nỗi buồn được Chúa sử dụng mang lại sự thay đổi trái tim dẫn đến sự cứu rỗi. 2 Cô-rinh-tô 7 câu 9 đến 10. Làm những điều đó sẽ cho thấy rằng bạn đã từ bỏ tội lỗi của mình. Ma-thi-ơ 3 câu 8. Ta nói cho ngươi biết. Trên trời sẽ có vui sướng hơn một kẻ có tội ăn năn hơn 99 người công chính không cần ăn năn. Luca 15 câu 7. Đây là những gì được viết, Đấng Mêsi phải chịu đau khổ và phải sống lại từ cái chết 3 ngày sau đó, và nhân danh Ngài thông điệp về sự ăn năn và sự tha thứ tội lỗi phải được giao giảng cho tất cả các quốc gia. Luca 24 câu 46 đến 47. Chắc chắn bạn biết Đức Chúa Trời nhân từ, bởi vì Ngài đang cố gắng dẫn dắt bạn ăn năn. Roma 2 câu 4. Khi nào? Nhờ sự xác tín của Đức Thánh Linh, chúng ta đã thấy mình là tội nhân lớn nào và chúng ta lấy làm tiếc và ăn năn, thì chúng ta cũng phải xưng tội mình với Ngài, vì Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều sai trái của chúng ta. Một Giăng 1 câu 9. Chúng ta cũng phải tin và chấp nhận trong đức tin những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta như Môi-se nhấc con rắn đồng trên cột trong sa mạc, thì con người cũng phải được cất lên, hầu cho mọi người tin vào Ngài được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho những ai tin con ấy không bị chết mà được sự sống đời đời. Là cứu tinh của nó. Ai tin con thì không bị đoán xét, còn ai không tin thì đã bị đoán xét vì không tin con một của Đức Chúa Trời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không vâng lời con sẽ không được sự sống, nhưng vẫn chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Giăng 3 câu 14 đến 18 và 36. Tôi nói thật với các bạn, ai nghe lời tôi và tin đấng đã sai tôi, thì được sự sống đời đời. Giăng 5 câu 24. Vì ân điển của Đức Chúa Trời mà bạn đã được cứu nhờ đức tin. Đó không phải là kết quả của nỗ lực của chính bạn, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời, để không ai có thể khoe khoang về điều đó. Ê-phê-sô 2 câu 8. Bởi vì Adam đã phạm tội, sự chết và tội lỗi đã đến trên tất cả mọi người, nhưng bởi vì Chúa Giê-xu, đấng vô tội, con Đức Chúa Trời, đã chết thay cho bạn và tôi thay cho chúng ta, nên chúng ta có thể có sự sống đời đời. Vì tất cả mọi người chết vì sự kết hợp với Adam, cũng như vậy, tất cả mọi người sẽ được sống lại vì sự kết hợp với Đấng Christ. 1 Cô-rinh-tô 15 câu 22. Do đó, bạn thấy rằng những gì chúng ta phải làm là rất ít và không tốn kém. Chúng ta chỉ phải hối hận về tội lỗi của mình và từ bỏ chúng, thú nhận, tin và chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu rỗi của chúng ta. Đấng thực hiện tất cả việc trả và cho là Chúa Giêsu. Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn bằng chính mạng sống của Ngài trên thập tự giá đồi Can-vê. Ngài thanh tẩy tâm hồn chúng ta bằng huyết quý giá của Ngài. Ngài tha thứ cho chúng ta nhiều tội lỗi của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời và Ngài chấp nhận chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con cái của Ngài. Giăng 1 câu 12. Thật là một sự cứu rỗi tuyệt vời, vinh hiển và miễn phí mà Chúa Giêsu ban tặng. Hãy đón nhận sự cứu rỗi này và chấp nhận Chúa Giêsu ngay bây giờ. Một người đàn ông vô đạo đã từng cố gắng thuyết phục một cơ đốc nhân rằng tôn giáo của anh ta không có ích lợi gì và anh ta sẽ không bao giờ tốt hơn cho nó. Người không tin hỏi, Chúa Giêsu của bạn đã làm gì cho bạn? Cơ đốc nhân nói, Ngài đã cứu tôi. Người đàn ông không tin kính hỏi, và đó là gì? Và trong khi anh ta nói, một nụ cười khó tin trên khuôn mặt anh ta. Người cơ đốc đáp, hãy bước với tôi ra cửa và tôi sẽ chỉ cho bạn. Thế là họ cùng nhau bước ra cửa và bước ra ngoài. Sau đó, tín đồ đạo đấng Kitô nhặt một lượng lá khô và tạo thành một vòng tròn hoặc vòng tròn lớn. Sau đó, anh ta tìm kiếm một con sâu và tìm thấy một con sâu, anh ta đặt nó vào trung tâm của chiếc nhẫn. Sau đó, ông lấy một số que diêm và đốt cháy những chiếc lá khô xung quanh con sâu, trong khi những người không tin kính nhìn vào với vẻ kinh ngạc. Khi sức nóng của ngọn lửa đến gần con sâu tội nghiệp, nó bắt đầu vặn vẹo, quằn quại và có biểu hiện đau đớn, nhưng nó không thể thoát ra khỏi vòng lửa. Sau đó, Christian nhanh chóng đưa tay qua làn khói và vớt con sâu ra khỏi vị trí nguy hiểm của nó và đặt nó trên bãi cỏ xanh tốt ngoài tầm với của ngọn lửa và mọi nguy hiểm. Ở đó cơ đốc nhân nói, đó là những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi. Tôi đã tiếp xúc với ngọn lửa của địa ngục, họ đang vây quanh tôi và không có khả năng trốn thoát. Tôi là một tội nhân lớn bị lên án và sẵn sàng chết, nhưng Chúa Giêsu đã giải cứu tôi bằng cách chết vì tội lỗi của tôi, lấy tôi như một cây gậy khỏi lửa. Sacha-ri 3 câu 2. Bạn thân mến, như bạn chắc chắn đang đi xuống lửa địa ngục, bạn sẽ không nhìn lên Chúa Giêsu sao? Hãy từ bỏ và thú nhận tội lỗi của bạn với Ngài, tin và chấp nhận Ngài và để Ngài cứu bạn. Đừng chờ đợi một lúc nào nữa mà hãy chấp nhận Ngài ngay bây giờ. Dù bạn đang ở đâu, hãy mở rộng tấm lòng của bạn với Chúa Giêsu ngay bây giờ. Anh ấy yêu bạn. Anh ấy không muốn bạn chết. Ngài muốn cứu bạn, Ngài chỉ chờ nghe bạn khóc. Hãy kêu cầu Ngài ngay bây giờ và Ngài sẽ giơ bàn tay bị đóng đinh của Ngài ra, nhấc bạn ra khỏi lửa và đặt bạn trên bãi cỏ xanh để tránh khỏi nguy cơ bị nguyền rủa đời đời. Ngài sẽ đặt bạn trên con đường dẫn đến thiên đàng. Hãy tin cậy Ngài ngay bây giờ.